Ông nói là ok mày là gay đúng không? Mày là BD đúng không? Vậy thì mày blow job tao đi. Chán vì công việc, chán vì xung quanh và thậm chí là còn chán bởi chính cộng đồng của mình nữa. Xong mình nghĩ lúc đầu là quái, tại sao mình lại làm công việc này? Nó không phải là một dạng phong trào cộng đồng hoặc là một cái chương trình hoặc là một cái chiến dịch, mà không, nó cần phải là một công việc, đây là một cái ngành nghề cần được thừa nhận.
Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với 5 phút mạnh dạn. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt cho tháng 9 lần này. Chị ơi, chị có thể nhanh chóng giới thiệu về bản thân của mình cho tất cả các bạn khán giả trên 5 phút mạnh dạn.
Mình là Đinh Hồng Hạnh, hiện tại mình là một luật sư và đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Các cái công việc chuyên môn của mình là liên quan đến vận động quyền cho các cái nhóm mình gọi là thiểu số giới tại Việt Nam và các cái quyền con người nói chung liên quan đến họ.
Thì đợt vừa rồi chị Hạnh có làm một chiếc livestream nhẹ, chia sẻ một chiếc báo cáo rất là hay ho. Và bởi vì mình không có được một cái cơ hội để mà lắng nghe trực tiếp về báo cáo này là một nè. Cái thứ hai nữa rằng là mình tin rằng đây sẽ là một trong những cái báo cáo mà mình muốn giữ lại và để lại ở đây. Nó không chỉ đơn giản là chị sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn khán giả của Sẽ Dubai Trang, mà ngoài ra là mình cũng mong rằng là có thể nốt lại đây cho một cái hành trình lịch sử ở Việt Nam. Đúng không? Thế là nếu mà sau này 10 năm sau mình quay trở lại để tìm kiếm xem coi là cái lúc mà chị làm, những người làm chiếc báo cáo này 10 năm về trước á, thì họ đã nói gì và họ đã có hành trình như thế nào, thì mong rằng chiếc video này sẽ giữ lại những cái khoảnh khắc tốt nhất. Rồi, trước tiên là chị ơi, chị có thể nào cho em xin đó là báo cáo của mình có cái tên mà nó, ví dụ như mọi người muốn tìm kiếm thì có thể tìm kiếm được ở đâu và cái tên chính thức của nó là gì?
Mình là người thực hiện một cái báo cáo về cộng đồng LGBTIQ tại Việt Nam năm 2022 và sẽ sắp được gọi là công bố một cái bản chính thức cuối năm 2023 này. Tên gọi của nó là Có phải bởi vì tôi là LGBT. Nó cũng không hẳn là quá mới, nó đã xuất hiện từ năm 2016 rồi, do Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường IC thực hiện, thì năm đó cũng tên là tương tự như vậy, Có phải bởi vì tôi là LGBT. Nhưng đến năm 2022 thì cập nhật thêm một vài chữ cái khác
UI.
Là I thôi, IQ. Thì nó bao gồm cả cộng đồng người intersex và những người được gọi là queer, tức là họ không nhận cho họ một cái nhãn dáng hoặc là họ không label họ vào đâu. Gọi là một cái báo cáo lớn của cộng đồng, mà các bạn thấy là thường khi người ta nói về một cái chủ đề nào đó, người ta sẽ chọn như là những cái khó khăn của cộng đồng hoặc là những vấn đề cộng đồng gặp phải. Tên của cái báo cáo này nó lại là Có phải bởi vì tôi là LGBT, tức là có cái khoảng trống ở đằng trước. Mình sẽ hình dung là vậy thì có cái gì đó đã diễn ra khiến cho họ phải đặt câu hỏi là có phải cái chuyện đó đã diễn ra bởi vì tôi là người LGBT hay không. Thì báo cáo nó bao gồm rất là nhiều những cái vấn đề, nó liên quan đến những cái phân biệt đối xử, những sự khó chịu, những bất kỳ một cái khúc mắc nào mà người LGBT hoặc là những người họ nhận mình thuộc những cộng đồng thiểu số giới, họ cảm thấy là họ gặp phải vấn đề này trong cuộc sống bởi vì chính cái căn tính của mình như vậy.
Đây là cái tên rất là dễ thương đúng không? Nhưng mà thật ra cái lúc mà em nghe á chị, hôm bữa tao nghe cái báo cáo này hay lắm, nhưng cái này là cũng nói một người trong cộng đồng nha. Báo cáo tên là có phải là vì tao BD không?
Đó là một cách gọi hiện nay mình gọi là bình thường hóa đi đúng không? Và nó gọi là nó reborn, nó tái sinh lại một cái lịch sử của một cái từ ngữ. Nếu mà trước đây khoảng năm 2012 đổ về trước, từ BD nó là gì đó rất là nặng nề, nó mang ý nghĩa rất là tiêu cực. Thế cũng lại may mắn bởi vì Trang nhắc đến từ BD, chị là người, một trong những người đầu tiên có thể nói là tại Việt Nam cùng với Lương Thế Huy mà Trang đã có dịp gặp. Tháng 10 năm 2022 tụi chị làm một cái clip tên là BD luôn. Nó khá là thú vị đấy, nếu mà Trang có thể xem lại trên YouTube nó còn. Clip đó hay ở chỗ là rất là thú vị là chị và Huy đã đi theo một nhóm các bạn chuyển giới độ tuổi khá trẻ, ở tầm từ 17 đến 19 tuổi, khu Phú Nhuận, quay các bạn đi lang thang trong những cái con hẻm mà đó, quay cảnh đời sống đến tận nhà các bạn luôn, rồi quay cảnh các bạn ra công viên chơi, đứng xa xa quan sát những cái góc nhìn, có những cái lời nói kỳ thị, những cái ánh nhìn ở hướng đó các bạn không. Và nó ra đời một cái clip dài hơn khoảng 4 phút mà đến bây giờ trung tâm ICS vẫn còn sử dụng. Thì đặt tên nó là PD luôn.
Hay lắm, trời ơi, mọi người, Trang sẽ để cho cái đường link mà của clip PD này để cho mọi người có thể tham khảo ha. Hồi nãy chị có đặt ra một cái vấn đề như vậy thì em đang có một cái câu hỏi như thế này nè. Tại vì em thấy là em coi mọi người là con người, đúng không? Hay là em thấy tất cả những cái bạn ở trong team em hoặc những cái người trong thế giới quan em nói chung đi, thì mọi người đều thấy BD là một điều gì đó rất là bình thường, và mọi người cũng rất là yêu quý BD, mà kiểu tụi em có những gọi là những bà BD bestie luôn, kiểu slay, kiểu cái như thế, là tụi em chẳng thấy có vấn đề gì cả, và tụi em cũng không cảm thấy là mấy bả hay là những cái bạn trong LGBTQI+ mà em gặp những cái vấn đề khó khăn trong công việc hay là trong đời sống mà tụi em được nhìn thấy, hay là đơn giản là vì em quá may mắn mà cái môi trường xung quanh của em nó mọi người quá là ủng hộ đi, nên em không nhìn ra được là why, kiểu tại sao. Thật ra thì đằng ngoài xa kia có những vấn đề gì mà đến một mức độ mà mọi người còn nhức nhối đến độ mà ngày hôm nay năm 2023 tại Việt Nam mà mình vẫn phải tiếp tục làm, có phải bạn, có phải bởi vì tôi là người LGBT right?
May quá, có thể em vô tri hoặc là vô tâm như là em nói, nhưng mà em không vô cảm. Chị thấy là bây giờ nó trở thành một cái mốt đó, tức là tôi có một nhóm bạn là gay hoặc là tôi có người bạn thân là gay thì nó đang là một cái trend. Ai cũng rất thoải mái nói về chuyện đó. Nó diễn ra ở những cái không gian mà nó có thể là an toàn và nó phù hợp với những người ở độ tuổi của mình, ở những cái môi trường mình đang sinh sống, nhưng rất nhiều nơi không phải là như vậy. Ở trong cái báo cáo đó chẳng hạn, khi mà nghiên cứu về cái gọi là phân biệt đối xử, tức là có một cái sự đối xử khác biệt hoặc là thấp kém hơn, hạ thấp họ hơn, thì tụi chị chọn làm ở rất là nhiều các cái môi trường khác nhau. Ở trong gia đình, ở trong trường học, tại cơ sở y tế, khi đi xin việc, khi đi thuê trọ. Thì lấy một cái ví dụ để kể Trang nghe là có một bạn sinh viên, bạn ấy là nam, bạn ấy học tại một trường gọi là rất là giàu có và danh tiếng ở Sài Gòn này. Tức là khi mà mình nói là sinh viên đến từ cái trường đó, mình sẽ dành cho họ một cái sự ngưỡng vọng nhất định. Thì mình nghĩ là họ đã ở một cái độ gọi là được trọng vọng trong một cái môi trường an toàn, là một người thượng lưu nhất định, đúng không? Khi xuống Sài Gòn đi học thì một người hàng xóm là một người biết là bạn này, hoặc là ông này suy đoán là bạn này là gay chẳng hạn. Thế là ông đứng trước cửa của nhà bạn này và ông chửi liên tục mấy ngày. Ông nói là ok, mày là gay đúng không? Mày là BD đúng không? Vậy thì mày blow job tao đi. Nhưng mà mình nghĩ là tại sao một người mà mình thấy là với tất cả những người xung quanh, khi mà đọc đến tên bạn đấy gắn với cái trường đại học đấy, họ sẽ dành cho bạn những sự trọng vọng nhất định. Họ sẽ hiểu về gia thế của bạn đấy. Mà một người gọi là hàng xóm đi, chả liên quan cuộc đời của họ, thế là tự nhiên chỉ vì assume một người họ có thể là người LGBT, thế là có thể thoải mái buông ra những lời như vậy. Và nó làm bạn rất là sợ hãi, gần như là bỏ chạy trong đêm khỏi cái chỗ trọ đó để đi chỗ khác. Thì mình thấy là đó, nếu mà tính về mặt độ tuổi đi ha, hoặc về mặt học thức, hoặc về điều kiện xuất thân gia đình, những người đó họ đâu kém cạnh ai, nhưng mà họ vẫn bị một cái nhóm người đó hay là bất kỳ một ai đó họ cho rằng là người này thấp kém hơn tôi, bởi vì cái căn tính của họ là LGBT. Đó. Cũng nhiều môi trường khác nhau nữa, ví dụ như là một bạn trả lời khác, bạn ấy nói là bạn ấy là một người cũng thuộc cộng đồng LGBT và giới tính sinh học là nam nhưng thể hiện giới ở ngoài nó hơi giống nữ. Thì khi bạn ấy đi bộ đội chẳng hạn, thì tất cả những cái biểu hiện của bạn ấy, gọi là ví dụ bạn ấy thích ăn ngọt hơn những cái người lính khác, bạn ấy thích làm những công việc ở trong bếp hơn những người lính khác, bạn ấy trả lời sĩ quan trưởng nhẹ nhàng hơn những người khác, nó đều bị quy vào là bởi vì mày là LGBT nên mày mới hành xử như vậy. Và thậm chí còn đến cái mức mà bạn ấy nói là trong một cái những cái người đi nghĩa vụ cùng năm đó biết là bạn ấy sợ những cái loại như là côn trùng, rắn rết chẳng hạn. Thế là trong một cái vọng gác lúc 2 giờ đêm phải đi gác với lính gác, người gác với nhau mà, thì những người lính gác khác chốt cửa lại và quăng rắn rết, quăng tất cả mọi thứ vào. Nhưng mà mình thấy là nó rất là nhiều thứ nó xảy ra ở trong những cái môi trường khác nhau.
Nhưng mà có một điều là gì nè, em muốn được chị chia sẻ thêm nè. Đây là những câu chuyện mà các bạn đang chia sẻ với chị dựa trên cái ngôi thứ nhất của bạn. Đó là em đang không suy nghĩ là nó đang tính đúng sai gì ở đây nha. Nhưng ví dụ như bây giờ là trong tất cả những cái câu chuyện nó luôn luôn có mình kể, người trong câu chuyện cùng với mình kể và một người từ bên ngoài nhìn vào kể. Người ta sẽ đặt một cái câu hỏi là cái tính xác thực của câu chuyện này nó đi tới đâu nếu như mà mình chỉ hỏi họ không thôi. Chị có bao giờ có kiểu như là có ai sẽ đặt câu hỏi như vậy khi mà chị làm những báo cáo có liên quan gì không?
10 năm nay cái gọi là cái tính xác thực hoặc là ai là người đang kể câu chuyện này là cái băn khoăn lớn nhất từ cộng đồng bên ngoài khi họ nhìn vào người LGBT kể chuyện. Nếu mà mình đọc tất cả các comment ở trên mạng xã hội hoặc là ở trong rất là nhiều các cái môi trường khác nhau, họ luôn nói là Việt Nam đâu có cấm gì LGBT. Rõ ràng mọi người thấy lên truyền hình nhiều mà mọi người vẫn sống khỏe, sống vui. Còn nếu mà trường hợp nào xui xui gặp phải chuyện này nó là số ít, hoặc là có chắc là chuyện này xảy ra không, hoặc là nó lại có một cái sự gọi là so sánh hơn, kêu là ok nếu anh kể khổ đâu, tôi dẫn với anh ra một nhóm đảm bảo khổ hơn anh, có sẽ có những đứa trẻ em nghèo đói, những người ở vùng cao hoặc là các cái gì đó. Rất là nhiều các câu hỏi đặt về các tính xác thực như vậy. Khi mà chị phải đi làm vận động chính sách á, nó có những cái dạng để kể những câu chuyện khác nhau. Nếu mà nó là một dạng kể chuyện, chị sẽ tìm cho bằng được cái người mà gọi là có câu chuyện bi thương nhất, bi thảm nhất, gây xúc động nhất, mình lên đó mình kể để mình lấy cái gọi là mình tạo tính hiện diện, mình tạo sự chú ý, tạo sự thương cảm với mọi người. Nhưng với những cái câu chuyện mà xuất hiện trong báo cáo á, tụi chị cố gắng làm hết tất cả các bước sàng lọc nhất có thể. Em biết là báo cáo của tụi chị thì có khoảng 2.497 người tham gia, tức là đó là cái mẫu sau cùng mà để mình lọc số liệu. Nhưng mà cái số lượng họ tiếp cận ban đầu lên tới hơn 7.500. Thì mình hiểu là cứ 3 người ngồi vào cái máy làm, cứ 2 người là nó một bước nào đó nghĩ thấy quá chán hoặc là không đủ sức kiên nhẫn để tham gia nữa, họ drop, còn lại 1/3. Thế là từ 1/3 đó đọc những cái câu chuyện chia sẻ, họ ngồi họ viết, họ trung bình mỗi người như vậy mất 35 phút. Thì mình sẽ xem những cái câu chuyện nào mình sẽ gọi điện thoại cho họ, mình nói chuyện trước, hoặc là mình tìm cách mình chia sẻ những cái thông tin này đến với những cái nhóm cộng đồng đó, mình xác thực qua cái câu chuyện của họ. Thì cái gọi là cái tính xác thực thực sự nó là một phần niềm tin của người làm báo cáo, là mình đọc câu chuyện này và mình đặt nó trong cái bối cảnh những người xung quanh, mình soi lại cái nhãn mà họ nhận họ là nhóm cộng đồng nào. Thì qua 10 năm làm việc nó cho chị đủ một cái độ gọi là mình scan được là cái câu chuyện này nó có xác thực hay không, cái môi trường này nó có thực sự nó đã xảy ra những cái câu chuyện đó hay không, và mình sẽ tiến hành mình phỏng vấn, mình lấy câu chuyện. Thì cho nên là đôi khi mình cũng sẽ question về cái gọi là cái tính chân thực của những câu chuyện được kể trong đó, nhưng mà ẩn sau đó, nếu mà nó chỉ đơn giản một lời người đọc, thì ẩn sau đó cái team làm việc người ta cũng đã có những cái bộ máy gọi là radar, người ta sàng lọc hết công suất rồi.
Yes, that's great.
Không phải tự nhiên chị sẽ bốc em ngoài đường, chị hỏi em là Trang đúng không, có phải cuộc sống em rất khổ sở đúng không, ok chị sẽ đưa em vào nghiên cứu không, không thể làm như vậy được, nó còn rất là nhiều những cái kỹ thuật sàng lọc khác.
Vậy tức nghĩa là ít ra là mọi người sẽ hiểu được rằng là nếu như sau này để mà xem những cái báo cáo thì ok, mọi người đã phải cố gắng làm đến mức như thế nào, và tại sao nó lại tốn thời gian đến mức như vậy. Chứ không phải là tự nhiên đi ra hỏi vài người xong rồi có kết quả ngay lập tức. Và vậy thì nó cũng là lý do tại sao mà nó bắt nguồn từ 2022 mà đến giờ chưa có chưa ra final.
Là những người làm mà hay phải chạy deadline, chị hiểu, mình đều thông cảm với nhau, là chị đã nộp final prep rồi, bây giờ là tất cả các bước để mong má cho cháu nó trang điểm, chăm chút cho nó ra ở một cái gọi là bộ điệu đẹp nhất có thể. Và mình biết là bởi vì ở trong đó nó có các cái mảng khác nhau, và cái tâm huyết của những người làm là bất kỳ ai có thể họ không cần phải biết hết tất cả về đời sống người LGBT, nhưng bất kỳ một cái mảng nào mà họ quan tâm, ví dụ dịch vụ nơi y tế bệnh viện có xảy ra vấn đề này hay không, họ chỉ cần mở đúng cái trang đó, họ bóc được cái vấn đề đó ra, họ trình bày nó ra, hoặc là họ sử dụng nó là được.
Vậy thì trong báo cáo lần này của mình nó sẽ có tổng cộng bao nhiêu mảng chị hả?
Tôi chỉ chọn ra khoảng 6 mảng chính.
6 mảng chính
mà thường được cho là hay xảy ra phân biệt đối xử, gia đình, trường học, nơi làm việc, tiếp cận dịch vụ y tế, các cái không gian công cộng nói chung. Khi mà và gia đình thì mở rộng ra hơn là có thể là nơi bạn đi thuê trọ hoặc là những cái hàng xóm xung quanh. Và tiếp theo cái sau cùng là khi mà tiếp cận đến những cái dịch vụ hành chính công ở những nơi công sở nhà nước đó.
Tụi mình đã có 2 câu chuyện rồi đúng không? Chị có thể cho em xin thêm 4 câu chuyện nữa trong những cái category còn lại được không? Tại vì nếu như bây giờ mình chỉ làm bi kịch không thôi, em nghĩ nó cũng quá là bất công cho người trong cộng đồng LGBTQI+. Tại vì tức nghĩa là người ta cảm thấy là cứ mỗi lần nghĩ tới cộng đồng là đau thương, lúc nào cũng là bị thiếu hụt một cái gì đó. Nhưng mà em tin rằng là vẫn đâu đó ngoài đây á, thì cũng sẽ có những cái hoạt động rất là hay. Trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay giữa em với chị á, thật ra điều mà em mong muốn còn lớn hơn nữa ngoài cái chuyện mà nói về báo cáo á, là em mong rằng đó là mọi người có thể thấy được rằng là khi chúng ta nói về bất kỳ vấn đề gì thì nó vẫn rất là muôn màu muôn vẻ, có hài kịch cũng có vui cũng có buồn cũng có, kiểu vậy.
Ở đây từ đầu đến giờ mình hay nói là mình dễ chấp nhận ha, hoặc là mình hay có xu hướng là có bạn thân, hoặc là mình rất là thoải mái cái việc bạn bè mình công khai. Cái xu hướng nó y chang ở trong báo cáo luôn. Ví dụ trong 10 người trả lời đi thì có 40% người họ nói là họ rất thoải mái để mà công khai bạn bè của họ, nhưng mà cũng có tới gần 40% họ chỉ chọn công khai với lại cái người mà được gọi là thân nhất ở trong gia đình của họ. Và thường mà thân nhất trong gia đình của ai, con số nó khá bất ngờ, đôi khi không phải cha mẹ mà họ sẽ chọn mở lòng với những người cùng độ tuổi, với anh chị em họ chơi với nhau, hoặc là anh chị em họ cũng sẽ cùng sử dụng mạng xã hội. Và tới 80% người chọn không công khai bất kỳ ai thuộc gia đình hàng xóm. Thực sự những bạn hàng xóm là những cái nhóm nhân vật khá là đáng sợ ở những người xung quanh. Bởi vì mình biết là với xã hội Việt Nam, việc công khai hoặc là việc gia đình có một người con người LGBT, cái áp lực hoặc cái kỳ thị nó đè nặng gia đình. Cha mẹ nha sẽ bị cho là không có khả năng dạy con, hoặc là họ phải có một cái vấn đề gì đó thì con cái họ mới như vậy, và họ bị một cái áp lực là con cái họ không giống những cái nhóm số đông bên ngoài. Cho nên con cái khi công khai họ sợ cho cái việc của mình là một, họ sợ cho cái cuộc sống, cho những cái kỳ thị ở trong gia đình, mà còn họ còn sợ cho cái việc là gia đình họ sẽ bị kỳ thị từ những người xung quanh. Có một bạn ở trong báo cáo lần này, bạn ấy nói là gia đình bạn ấy thì nằm ở trong một cái xóm đạo mà nó khá là khắt khe, nó có những cái định chuẩn nó rất là khắt khe. Thì khi mà bạn ấy công khai thì hàng ngày thì mẹ bạn ấy đều mang cái giáo lý của cái đạo của họ của ra để giáo huấn bạn ấy, để chia sẻ với bạn ấy. Và bạn ấy nói là tất cả những cái giáo huấn, những cái đạo lý đó, hoặc là những cái lời răn đe nó càng tăng cao, nó càng tăng nặng nhịp cuối tuần, nhất là khi gia đình lễ trở về và họ phải chịu gọi là sự soi mói hay đánh giá từ những cái gia đình khác ở trong xóm đạo.
Anh Nhân Linh, nhưng mà bạn đã come out rồi.
Nhưng mà chị hỏi là đến bây giờ thì có thể là có một cái độ tuổi bạn cũng có thể tách ra ngoài được để ở riêng, tại sao bạn không làm? Bạn kêu là bởi vì thương cha mẹ muốn ở lại, bởi vì còn vấn đề, nhiều vấn đề khác ở trong gia đình nữa. Thì mình thấy là nó, những cái mối quan hệ trong gia đình Việt Nam thực ra nó khá là phức tạp. Nhìn thì có thể nó không phải như vậy, nhưng mà đằng sau nó còn rất là nhiều những cái dây mơ rễ má, những cái tình cảm khác mà nó níu giữ người ta lại ở cùng lại với nhau. Đó, bạn ấy có thể chọn đi rất thoải mái, bước dây đi thôi, đi và sống và không liên can cha mẹ mình, không liên can đến cả cái xóm đảo nữa, nhưng bạn ấy không chọn là như vậy. Hoặc là lấy ví dụ như là ở môi trường làm việc chẳng hạn, ví dụ có một anh ấy làm cho một cái chuỗi nhà hàng karaoke rất là lớn ở Sài Gòn này, thì anh nói là cái chính sách của cái bên cái nhà hàng karaoke đó với nhân viên của họ khá là tiến bộ, họ hỗ trợ học bổng cho con cái của những người nhân viên cho đến năm 18 tuổi. Và ảnh đưa ra một cái đề nghị là vậy thì còn con cái của những người LGBT thì sao? Nó có được tính là một phần là con cái giống như kiểu là đối xử giữa cha ruột và mẹ ruột, hoặc là giống như cặp đôi dị tính hay không? Thì ảnh nói là công ty của ảnh cũng ghi nhận là một phần, họ nói họ sẽ xem xét vấn đề này. Thì mình thấy là nó là một phần ở trong các cái chính sách lao động mà họ đáng lẽ họ cũng phải được thụ hưởng, bởi vì anh ấy đã lên đến cái hàng quản lý, gọi là training về đào tạo hoặc là về mảng dịch vụ rồi, chứ không phải là kiểu là staff thông thường nữa. Mà trong khi với những cái staff mình tạm gọi là cấp thấp hơn, con cái của họ được hưởng chế độ ấy, nhưng mà trong tương lai nếu anh ấy có một người con thì cũng sẽ không có được thụ hưởng những chính sách đó. Thì mình thấy là nó nhiều cái vấn đề nó liên quan đến cái gọi là phân biệt đối xử nó xảy ra.
Đôi khi em cũng nghĩ là thật ra là có phải là bởi vì người ta không muốn không, hay là đơn giản là người ta không kịp nghĩ tới?
Chị nghĩ có thể là một phần. Các cái chính sách thì thường nó hay đi chậm hơn cái sự thay đổi trong cuộc sống, và họ không nghĩ là đến một ngày nào cũng sẽ có một người LGBT có con cái, là cái thứ nhất. Xong người LGBT có con cái lại dám đòi hỏi như vậy là tôi phải đủ cái quyền này nè, thì đó là cái mà người ta chưa nghĩ tới.
Dạ đúng rồi, người ta ban đầu người ta có khi là người ta còn chưa nghĩ sẽ có một người LGBT tới làm cho mình trước.
Đúng, trong cơ quan tôi chả thấy ai là LGBT đó. Ban đầu nếu 10 năm trước nó sẽ như vậy, 10 năm trước khi mà chị đi làm với các đại biểu quốc hội hoặc là những cái nhà làm luật thì họ luôn luôn hỏi một câu hỏi là đâu, tôi nhìn xung quanh tôi chả thấy ai LGBT, tôi có thấy ai LGBT đâu. Hoặc là cho tôi một con số về cái gọi là dân số người LGBT đi, để tôi xem là nó có đủ cái trọng lượng để tôi phải làm luật cho họ hay không. Bởi vì nếu như họ là một nhóm quá nhỏ hoặc là chỉ là một nhóm rất là thiểu số thì thôi, mình phải hòa mình một số đông. Thì đó là cái tư tưởng của khoảng 5 đến 10 năm về trước thì là có chứ không phải không. Nói về cái sự thay đổi xã hội thì có một cái trường hợp rất là dễ thương là chị có phỏng vấn một cái chị giới nữ, chị ấy sống ở Đà Nẵng. Chị nói là chị đến Đà Nẵng, chị lập nghiệp khoảng hơn 15 năm nay. Đi theo đoàn hát. Ban đầu gia đình chị rất dễ thương. Gia đình chị thậm chí là nói chung là mua sắm những cái đồ đạc mà giống như người chuyện giới nữ gì đó. Rồi bạn bè chị từ cái đoàn hát đó, đến nhà ăn cơm là bà mẹ mời vô nhà ăn hết, kêu đây là các con gái của tôi. Nhưng mà bởi vì thích cái nghề đó quá, thế là chị đi theo đoàn hát. Chị đi từ một tỉnh miền Trung về đến Đà Nẵng. Thì chị nói là cách đây gần 15 năm chị đi xe máy ở Đà Nẵng, chị bị té xe, chị bị người ta tung, hay là hai bên ngã xe xuống đường. Xong rồi thanh niên ở các quán cà phê gần đó họ ùa ra họ giúp đỡ. Nhưng khi họ thấy đó là người chuyển giới, họ quay vô và họ nói BD kìa. Họ không giúp nữa, họ không đỡ dựng cái xe lên. Thế là chị này cảm rất là bẽ bàng. Chị khóc, tự đứng dậy, tự nâng xe, xong vào tiệm tự bôi thuốc. Và chị kêu là chị nhớ mãi cái câu chuyện đó. 15 năm sau chị lại té xe tiếp. Chị lại bị đụng xe. Thế là chị kêu là người ta lại ùa ra, xong người ta giúp đỡ, người ta nâng xe lên, người ta hỏi han rất chân tình. Thì nhiều khi là chỉ là cái chuyện đụng xe không hiểu sao xui 15 năm cứ bị đụng xe hoài. Nhưng mà thấy những người xung quanh cái cách mà người ta ứng xử, người ta giúp đỡ mình. Thì chỉ nói là xã hội nó có sự thay đổi rồi.
Em cũng có những cái may mắn để mà đi du lịch ở một số những cái đất nước khác á. Thì thật ra thì em vẫn thấy ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là dễ thở. So với một số những đất nước khác.
So với một số bạn bè xung quanh thì tính ra mình dễ thở hơn. Việt Nam không hình sự hóa các cái quan hệ hoặc là cái việc sống chung của những người cùng giới tính. Thậm chí là mình cũng chấp nhận cái quyền chuyển đổi giới tính rồi. Chỉ đang chờ một cái luật cụ thể nó ra. Nhưng mà nếu mà mọi thứ nó cứ ở lưng chừng ở cái khoảng xám á, nó khá là khó. Nó không hẳn là gây cản trở. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái dư luận xã hội. Nó nói là người LGBT Việt Nam sống quá khỏe rồi. Lên truyền hình rất thoải mái nói tôi là LGBT. Thậm chí có cả những chương trình truyền hình làm riêng vào việc đấy. Rồi cũng đâu ai cấm đoán gì đâu, cũng đâu có hình sự hóa, cũng đâu quá khắc nghiệt như là những cái quốc gia bên cạnh mình mà họ theo đạo Hồi chẳng hạn. Nó là một cái lực cản cho những cái cho những cái vận động, cho những cái nhóm như vậy. Khi mà xã hội họ cảm thấy đây là một điều nó đều được bình thường hóa rồi. Mà đã bình thường hóa rồi thì thôi không có nhu cầu gì tôi phải lên tiếng hay vận động cho cái nhóm này hết. Nó là một lực cản vô hình khá là khó khăn.
Em hoàn toàn đồng ý nha, tại vì ban đầu em cũng nghĩ như chị nói là mọi người cũng rất là dễ sống hiện tại rồi. Thì em vẫn luôn luôn tự hỏi là ủa tại sao mà mấy má vẫn cố gắng kiểu trời ơi đấu tranh. Vậy thì cuối cùng cái sự đấu tranh này nó nằm ở đâu? Trước khi em phỏng vấn chị đợt này thì em cũng có phỏng vấn chị Linh đợt trước. Thì Linh cũng có chia sẻ về cái chiến dịch tôi đồng ý. Và em hỏi là tại sao mà mọi người lại muốn làm tôi đồng ý đến mức như vậy. Thì khi đó Linh chỉ nói với em một cái ví dụ điển hình thôi thì em mới thấy là wow, đúng, mình đã không nghĩ đến. Bởi vì sao người trong cộng đồng LGBTQI+ họ bị mất đi những quyền rất là cơ bản, cho nên là thành ra đó là tạo ra cái sự đấu tranh. Mọi người có thể xem lại tập đó mà tụi mình đã từng làm rồi ha. Đơn giản thôi, ví dụ mình gặp tai nạn đi, ví dụ như Trang có chồng và chồng Trang sẽ là người đứng ra để giám hộ đi, thì nếu như mà đó là một cặp LGBT ở trong nhóm cộng đồng LGBT thì họ giống như là về mặt giấy tờ là họ không có cái gì hết, cho nên thật ra là không thể nào đứng ra để mà giám hộ hay là có bất kỳ cái quyền quyết định gì trong câu chuyện này cả.
Tai nạn là chuyện quá xui đúng không? Thôi mình không bàn tai nạn đi, bàn đến những cái chuyện như là mua nhà mua cửa, ok, chuyện vui, tôi muốn xài tiền. Thế cũng lại kể tiếp câu chuyện ở trong cái nghiên cứu, trong cái báo cáo vừa rồi, thì có một cặp đôi đồng tính nam, họ sống với nhau, họ đã quen nhau tới hơn mười mấy năm. Thế là hai anh này quyết định mua một cái nhà. Và mua một cái nhà thì thường là nếu mà vợ chồng thì đương nhiên em được quyền đứng tên ở trên sổ đỏ đúng không? Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân kiểu gì nó cũng có một nửa thuộc về em. Thế khi hai người này mua nhà thì trên giấy tờ chỉ được đứng tên một người, họ chọn đứng tên một người. Đương nhiên là hai cá nhân cũng có thể cùng đứng trên sổ, nhưng mà thủ tục nó sẽ rắc rối và phức tạp hơn, tức là họ chọn một. Và câu chuyện nó đến từ cả việc là mua nhà thì không đủ khả năng tài chính thì họ sẽ phải đi vay. Nhưng mà khi đi vay thì trên giấy tờ cũng chỉ có thể hiện một người thôi, là một người sẽ phải buộc phải chứng minh thu nhập mình rất là cao, đủ để handle cái khoản vay đó. Trong khi nếu là cặp vợ chồng chẳng hạn mà chứng minh cái tổng thu nhập hoặc là cái khoản đứng vay của cả hai người thì nó sẽ dễ dàng hơn đó. Cho nên kể cả có tiền nha, muốn đầu tư cho xã hội, muốn mua nhà, mua đất, muốn làm giàu làm đẹp mặt cho xã hội nó cũng khó. Chứ mình không nói trường hợp quá ngặt nghèo như bệnh. Thế cũng với cặp đôi đấy, khi họ mua nhà rồi thì một trong hai anh đón mẹ lên ở cùng. Tức là trong gia đình sẽ có một mẹ chồng. Có hai cặp đôi đồng tính nam và có một mẹ chồng. Thế là cái người còn lại, cái người mà đứng tên sở hữu cái nhà, suốt ngày phải đi trình báo với công an khi họ đến kiểm tra hộ khẩu hay làm giấy tờ là đây là những người ở nhờ nhà tôi, phải làm hợp đồng thuê nhà. Em về em nói với chồng mình thử là hôm nay em với anh làm một hợp đồng ở nhờ, em là người ở nhờ ở nhà anh, thì cảm giác là sẽ thế nào, hiểu không?
Buồn nha. Rất là chắc là em sẽ thấy tủi thân lắm luôn á.
Trong vận động cộng đồng á, nếu mà 5-10 năm trước đây á mà phải chọn những câu chuyện gọi là để tạo sự thương tâm mà để hướng tới người ta phải chú ý á, chị sẽ chọn câu chuyện để kể như em. Tức là hôm nay em gặp một cặp đôi bị tai nạn nè, hoặc là một cặp đôi phải xa cách nhau đau đớn lắm. Nhưng mà đây là kể cả đã sống chung rồi, tôi có tiền nè, tôi muốn mua tài sản nè, tôi muốn tái đầu tư, tái đóng góp cho xã hội nè, rồi tôi đón cả người nhà tôi lên ở cùng một gia đình quá kiểu mẫu Việt Nam đúng không? Một cặp đôi không có mẹ chồng ở cùng, nhưng mà không, cặp đôi đồng tính không có được tất cả những việc đây.
Vậy rồi ok, vậy cho dù là tạm trú tạm vắng là cũng phải có hợp đồng thuê nhà ở trong đó luôn.
Bởi vì đôi khi họ sẽ kiểm tra hộ khẩu mà.
Trời ơi.
Kiểm tra hành chính, hoặc là em như bây giờ mà sinh ra mấy các thủ tục như là em sẽ phải xác minh để em làm VNEID, hoặc là em sẽ phải làm căn cước, hay là em sẽ phải thường trú ở đâu, thế em thường trú ở đây thì chủ nhà là ai, có sổ đỏ, có hộ khẩu hay không đó, tất cả những cái bước, những cái thủ tục đó nó vây quanh lấy cuộc sống của một người đồng tính hoặc là của một cặp đôi cùng giới, mà nó làm mọi thứ nó trở nên khó khăn rất là nhiều lần.
Vậy bây giờ là tụi mình đã có được câu chuyện hành chính luôn rồi nè. Bây giờ mình đến câu chuyện đi khám bệnh. Là những cái câu chuyện liên quan tới các dịch vụ công cộng và chuyện chăm sóc sức khỏe.
Chăm sóc sức khỏe thì nó là một câu chuyện dài, chị nghĩ là nó là vấn đề khá là lớn đối với rất là nhiều các cái nhóm khác nhau ở Việt Nam, không chỉ là người LGBT, nhưng mà trong cộng đồng và đặc biệt là nhóm những người chuyển giới, họ phải suffer những cái này hơn rất là nhiều. Bởi vì mình biết là người chuyển giới họ bị kỳ thị ngay từ lúc họ bước chân vô bất kỳ một cái gì. Tức là ngay từ ông bảo vệ, những người đi khám bệnh cùng, chỉ cần em đọc tên với một cái tên rất là nữ nhưng mà lại xuất hiện với một cái hình dạng biểu hiện bên ngoài giống như một người nam, hoặc ngược lại là đã đủ xì xào, là đã đủ tất cả những điều ong tiếng ve cho trước khi họ bước vào bàn khám bệnh rồi. Thế trong cái đợt vừa rồi chị làm cho cái nghiên cứu này thì khá là nhiều bạn chuyển giới nữ họ đến, họ nói một việc là ở những cái bệnh viện, mình tạm gọi là bệnh viện công đi hả, tức là nó có những cái quy trình hành chính, thủ tục và nó hơi cứng nhắc hơn nhóm của bệnh viện tư. Thì có trường hợp là khi đi khám bệnh chỉ khám bụng thôi, tức là chỉ khám cái phần bụng này, siêu âm bụng đơn giản, em đau bụng, chị đau bụng, mình đi cùng đi siêu âm bụng đúng không? Mọi người chuyển giới như vậy. Nhưng mà khi đi siêu âm bụng thì bác sĩ cứ vén hết lộ hết ngực lên để bác sĩ xem với, hoặc là bác sĩ đưa tay sờ nắng khắp người cơ, em lạ quá anh thấy lần đầu. Nó sai sai ở cái chỗ nào đúng không? Và nó đánh vào đó. Tức vì tâm lý với cái suy nghĩ của họ đó, họ nói là tôi chỉ đi khám phần đây thôi. Nó tự nhiên lột tôi lên đây làm gì? Kể cả mình là người nghe đúng không? Mình thấy cái chuyện gì đó rất là sai ở đây.
Biến thái.
Nhưng mà cũng phải nói một cái sự tích cực là nếu như so với lại cái báo cáo của năm 2016 á, cái báo cáo lần này thì các cái gọi là các cái thái độ của bác sĩ khi mà đi khám bệnh thì đã tích cực hơn rất là nhiều. nó đến từ đâu, nó đến từ các cái cơ sở dịch vụ y tế tư nhân, bây giờ nó đã nhiều hơn. Ở Sài Gòn này rất là nhiều các cái bệnh viện lớn, họ là những cái đối tác của trung tâm ICS, họ cũng đi tập huấn về người LGBT, họ tập huấn về nhạy cảm giới như là bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Gia Liễu, và họ có cái sự thay đổi nhất định. Thì riêng cái mảng y tế thì cái thái độ tích cực nó có tăng lên, nhưng nó vẫn còn những cái như câu chuyện chị vừa kể với Trang, và nó xuất hiện đặc biệt nhiều đối với các cái nhóm chuyển giới nữ.
Và em cũng thấy rất là thương các bạn chuyển giới nữ. Ngay cả ví dụ như một chuyện đơn giản thôi, là mình đặt một câu hỏi là có nên có một cái nhà vệ sinh cho trans hay không cũng đã là một câu chuyện rồi. Mọi người vẫn ngồi bàn tán mà nói chuyện về cái vấn đề này.
Quan điểm của chị thì nhà vệ sinh riêng cho trans chị nghĩ là nó nên là một cái nhà vệ sinh unisex mà ai cũng bước vào được và đều cảm thấy an toàn ở trong đấy.
Vậy thì theo chị là một cái nhà vệ sinh unisex và cảm thấy an toàn thì nó cần phải có những yếu tố nào?
Nó unisex, nó không để bất kỳ một cái nhãn dáng là, ví dụ như là vừa rồi chị hay qua làm việc với bên một trường đại học bên quận 7 á, thì ở trong cái khu giáo đường lớn của họ thì họ để một series 6-7 nhà vệ sinh, và có cả một nhà vệ sinh dành cho người sử dụng xe lăn hoặc là khó đi. Và trong các cái nhà vệ sinh đó thì nó là tất cả nó đều là buồng riêng hết, và mỗi cái buồng riêng thì nó có những cái dụng cụ vệ sinh, nó đáp ứng được cả hai chức năng. Thì ai xài thì xài thôi. Rồi tôi bước vào đó thì tôi xài gì đó chuyện của tôi. Tôi đóng cửa lại, nó là một cái buồng riêng á.
Em thấy cũng hay đó.
Thường mình đi nhà vệ sinh mình hay thấy nó thiết kế theo kiểu là cái phòng vệ sinh của nam á, nó luôn có cái xu hướng là nó cảm giác, tạo cảm giác là người nam họ không ngại ngần gì lắm, cái chỗ mà đi tè của họ mình đứng mình dễ nhìn thấy, nó không như nữ, và họ có một vài buồng riêng thôi. Nhưng mà theo nguyên tắc thì tất cả nó phải diễn ra trong một cái không gian kín đáo, và ai cũng như ai, người đồng tính, người chuyển giới hay là người dị tính hay là trai thẳng hay là trai không đẹp hay là đó, thì nói chung là nó nên là một dạng buồng riêng như vậy. Và nó đáp ứng đủ các cái nhu cầu của mọi người như nhau.
Thật ra hôm trước á, em có nghe một bạn chia sẻ thì em thấy đây là một cái ý kiến rất hay, nhưng mà để mà phổ rộng thì nó cũng khá là khó. Lý do nằm ở chỗ là đất chật người đông. Đó là sao, là trong cái bồn vệ sinh riêng tư đó nó còn phải có cả luôn cái bồn rửa tay riêng.
Đúng, chính xác.
Đó là gì thì tức nghĩa là trong một cái tổng bộ, một căn, một cái phòng vệ sinh được chia thành hai gian. Gian đầu tiên vô là sẽ là chỗ rửa tay, và sau gian tiếp theo là đi vệ sinh.
Đúng rồi.
Và đó là unisex, ai vào cũng được hết. Và mọi người đều được có không gian riêng tư và không lo lắng về cái chuyện là không an toàn. Nghe nó rất là kiểu mẫu, nhưng mà điều này là không khác gì phải đập đi xây lại.
Riêng với chị nha, đập đi xây lại cái nhà vệ sinh là cái dễ nhất. Nhưng mà nó cũng phục vụ cái gọi là cái nhu cầu cơ bản nhất. Em nhìn một người đúng không, và thường em sẽ đánh giá người ta qua cách ăn mặc, mình sẽ nghĩ. Nhưng mà khi mà người ta bước vào nhà vệ sinh á, mình nhìn người ta bước bên trái hay bên phải, trong đầu mình nó sẽ bật ra những cái nó gọi là những cái định kiến nó gắn liền với cái giới tính đó. Thế gần như nó là cái mà gọi là rõ ràng nhất để mình gọi là nhận diện và đánh giá về giới của một người, giới tính của một người ở một nơi sinh học. Gọi là đập đi xây lại thì nó hơi quá. Bây giờ nó rất là nhiều những cái cơ hội, những cái không gian mới cho mình xây lại từ đầu. Còn nếu mà đã thấy cái gì đó không đúng, quan điểm của chị khi đi làm thì nó phải được đập đi xây lại. Ở Việt Nam mình, khi mình đi làm những cái chủ đề về giới hoặc là các cái vấn đề về tình dục như Trang, mình luôn thấy là nó có những cái câu nó gọi là tuyên ngôn hay là gọi là gì, ca dao tục ngữ, nó gây cản trở cho mình rất là nhiều. Ví dụ như chị làm về ngành luật đi, người ta luôn có một cái câu người ta nói là vô phúc đáo tụng đình, xui xẻo lắm mới phải ra đến công đình, đến phải đến gặp quan và đến thư kiện. Nhưng mà thật ra thư kiện và ra đến pháp đình nó là một cái thực hành rất là văn minh. Tôi với anh cãi nhau đúng không, tôi không đấm anh, tôi không lên mạng xã hội nói xấu anh, tôi nhờ một cái người đứng ở giữa và tôi giải thích một pháp luật. Nhưng mà bởi vì mình gắn vào nó cái chữ vô phúc, thế là ai phải làm cái việc đó cảm giác vô phúc lắm chẳng hạn như vậy. Hoặc là cái từ mà đọc đi xây lại đi, mình hình dung là nó phải sai lắm, hoặc là nó sẽ rất là mất công, thế là mình cần phải làm lại. Nhưng mà không, quan điểm của chị là tôi thấy có một cái vấn đề gì ra xảy ra, một là tôi phải sửa nó một cách rất là hoàn thiện và triệt để. Còn nếu nó cứ bị lưng chừng ở giữa thì tôi buộc phải xây mới nó lại từ đầu.
Với cái cách mà chị nhìn về vấn đề như vậy ấy, thì tương ứng rằng là khi mà chị làm việc thì đã bao nhiêu lần chị phải đập đi xây lại rồi, và có bao giờ chị cảm thấy rất nản trong cái chuyện là phải đập đi xây lại hay không?
Nó có một cái mà nó luôn gắn với cộng đồng LGBT mà gần đây tạm xem là chỉnh thành công đi. Tức là trước giờ hay nghĩ LGBT là bệnh á. Tận tháng 8 của năm 2022 thì Bộ Y tế Việt Nam mới ra một cái công văn gửi cho tất cả các cơ sở bệnh viện, nói là LGBT không phải là bệnh và không thể chữa, và các bệnh viện không được đưa ra những cái cam kết chữa bệnh, những cái quảng cáo chữa bệnh. Thì nó là một cái hành trình rất là dài. Tổ chức Y tế Thế giới họ thừa nhận từ năm 1990 rồi, nhưng mà để là một cái cơ quan nhà nước của Việt Nam họ thực sự họ thừa nhận cái gọi là không phải là bệnh như vậy, nó là hành trình rất là dài. Thì đấy là trên về mặt giấy tờ. Thì còn về ở trong thường thức cuộc sống hay mình nói chuyện, đôi khi mình hay gặp những người họ nói là bị LGBT, bị thế nọ kia, thì chữa những cái nó gọi là về về cái quan điểm thì rất là dễ, nhưng mà sẽ có những cái thực sự nó rất là khó chữa, bởi vì đi kèm với nó là một loạt các cái triệu chứng xã hội khác. Ví dụ người ta luôn nói là hôn nhân thì sẽ phải có cái chức năng gì sinh sản đúng không, hoặc là phải có chức năng gọi là tái tạo nòi giống. Thế sẽ có những cái nhóm họ phản đối LGBT, họ nói là hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ họ không thể nào họ tái tạo được một cái nguồn nòi giống mới tự nhiên như hai người dị tính được. Họ không đọc những cái thứ mà mình đưa ra, những cái nghiên cứu mà mình đưa ra. Thì chữa bệnh đối với những cái nhóm mà không biết mình bệnh và không thừa nhận mình bệnh như vậy thì là rất là khó, và nó chỉ vẫn đang ở trong một cái hành trình đó thôi. Và nó hành trình mình cứ phải tỉ mẩn, mình bóc từng lớp ra, mình đập những chỗ nhỏ nhất có thể.
Vậy chị có cảm thấy nản không em hỏi thiệt?
Có lúc chán chứ, chán vì công việc, chán vì xung quanh, và thậm chí là còn chán bởi chính cộng đồng của mình nữa. Nếu mà ai đó nói là thực sự là tôi làm việc vì một cái điều gì đấy, tôi quá yêu điều này, hoặc tôi quá yêu cộng đồng, tôi không thể sống thiếu cộng đồng của tôi, thì chị nghĩ đó thật sự một thánh thần. Mình làm việc mình thấy rất là bực bội, nhiều khi mình thấy rất là bực bội với chính cộng đồng của mình. Bởi vì đâu đó ví dụ như là các bạn sẽ có dễ có sự thỏa hiệp chẳng hạn, hoặc là các bạn cũng sẽ có sự từ bỏ, hoặc là ở những cái nơi nào đó để dễ dàng hơn. Ví dụ như dễ dàng tiếp cận với các cơ quan nhà nước hơn, dễ dàng tổ chức một hội thảo hơn. Thì họ vẫn hay làm theo kiểu là đây là các chương trình ví dụ tuyên truyền về sức khỏe nọ kia, thì mình kêu là ủa nếu mà nó là về quyền thì mình cứ dùng từ quyền thôi, tại sao mình phải nói giảm, nói tránh nó đi. Khi đi làm thì lại chấp nhận những cái thỏa hiệp này, hoặc là tại sao lại có những cái chương trình họ chọn những cái bạn lên và nói sai về mặt kiến thức. Hoặc đơn giản như mình đi ngoài đường mình bị một chị chuyển giới chạy xe ngang cúp đầu là mình cũng đã muốn chửi rồi đó, xin lỗi lấy ví dụ là như vậy. Thế nên rất nhiều lúc mình cảm thấy mình không ổn thỏa với những thứ xung quanh. Chị nghĩ là nó là một cái phần công việc của mình. Nó cũng tương tự như khi mình đi làm, mình sẽ không thấy thoải mái với sếp mình, với môi trường xung quanh, với đồng nghiệp của mình. Đến đó thì mình sẽ phải coi lại là ok, nếu mà tương tác giữa hai bên nó không ổn thì cái vấn đề gì đang xảy ra ở đây, hoặc là họ có đáng để mình blame cho những cái vấn đề của họ hay không. Hồi xưa chị đi làm mắc cười lắm, năm 2012-2013 mới bắt đầu đi làm, có biết gì về cộng đồng đâu. Thực sự như vậy, lúc đó chị đúng là trên trời rơi xuống làm việc cộng đồng. Thế là chị hẹn phỏng vấn một bạn chuyển giới nữ. Chị đứng ở lốt tay mạc lúc 4:30-5 giờ chiều. Mình đứng ở cái cột đèn đỏ đó 30 phút chờ người ta. Xong mình nghĩ đầu là quái, tại sao mình lại làm công việc này. Mình học luật ra mà, trong khi bạn bè của mình thì bắt đầu đang học về thẩm phán, viện kiểm sát, rồi đi làm cho tòa. Tại sao mình lại đứng đường lúc 4:30 chờ một người chuyển giới thế này. Cái kiên nhẫn đứng. Đứng đến gần 5 giờ, bạn gọi điện thoại, bạn kêu chờ một chút nha, bạn đang lại, bạn mới chích hormone. Bạn tự chích ở nhà mệt quá, nằm nghỉ một chút, cho nên giờ mới đi. Ok, thế là chị đứng tiếp tục đứng chờ, chờ 30 phút nữa, tức là 1 tiếng hồ, không thấy đâu gọi lại kêu em đang đi đường. Nhưng mà khi mà chích xong mệt quá, cảm thấy hơi mệt, em dòng xe nhà em ngủ nha, hết. Nó có những cái thứ như vậy mình sẽ phải suffer khi mình đi làm việc với cộng đồng. Thì lúc đó chị cảm thấy rất là bực bội. Tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải làm những công việc này. Hoặc là những bạn ở những cái quận xa xa á, những năm đó phải đi quay hình các bạn ở khu vực quận 8, quận 9, Thủ Đức. Tối ăn xong vác cái máy quay phim cùng với Huy và vài người nữa cứ đi quay khu vực đó, nghĩ sao mình giống phóng viên tệ nạn xã hội quá ta. Nếu mà những cái này mà lên truyền hình thì họ sẽ gọi là tệ nạn xã hội đúng không. Xong rồi mình cũng đi quay, xong rồi về dựng, nghĩ ủa sao các công việc gọi là vận động chính sách hay công việc làm cho ngành nghề phi chính phủ nghe tưởng sang lắm, tại sao mình phải làm những chuyện như thế này. Nhưng mà khi mình dần dần mình làm thì mình hiểu là mình phải là một phần cuộc sống của họ. Mình phải hiểu là họ muốn cái gì, cuộc sống của họ đang diễn ra như thế nào. Kể cả những cái lúc á, ở đâu đó trên báo đài hay chỗ nào đó vẫn nói là quyền của người nọ người kia được tôn trọng, chúng tôi đã thực hành bảo đảm đầy đủ rồi. Nhưng mà ra công viên á, tự nhiên mình thấy một bạn chuyển giới đang đi, xong cũng có một người họ đang dẫn con họ đi dạo. Cái họ thấy người chuyển giới đi ngang qua, họ lấy tay họ kéo con họ lại gần. Người ta đâu có làm việc với em đúng không? Giống như kiểu là đứng gần thì sẽ bị lây bệnh hay gì gì đó. Thôi mình đi làm những công chuyện đấy, mình phải nói cho người ta hiểu là đây là những cái nhóm nào, họ là ai. Và bởi vì họ không thể kể cái câu chuyện của họ được, cho nên mình sẽ phải là người đi kể.
Vì đây chính là cái lý do tại sao mà chị bắt đầu và vẫn tiếp tục cái công việc này.
Chị bắt đầu với nhiều lý do khác nhau. Mới ra trường còn mộng mơ về cái gọi là thay đổi xã hội, giúp đỡ nhóm nọ, nhóm kia. Mình đi làm luật mà mình thấy bạn bè mình ai cũng làm những ngành luật nó hơi buồn. Thật sự hơi khô. Mà con người mình có vẻ không phù hợp với môi trường đó. Thôi mình chọn một cái ngành nghề khác nó khác hẳn. Nghe môi trường nó mà sang hẳn. Đi làm thử xem như thế nào. Chị làm 3 năm thì sau lúc đó chị quyết định chị đi học luật sư. Và nó cho mình nhiều cái cơ hội hơn để làm trong những cái mảng việc khác, tiếp xúc với các cái nhóm khác. Nhưng mà LGBT vẫn là một mảng chị rất là đau đáu và tâm huyết. Nó là cái cộng đồng của mình. thì mình vẫn phải làm, nó là công việc của mình. Nếu như ngày trước họ chỉ xuất hiện theo dạng là họ storytelling, tôi kể câu chuyện của tôi khổ lắm, tôi buồn lắm, tôi của cuộc sống của tôi có vấn đề về này, thì bây giờ với những cái kinh nghiệm mình có được, với những cái câu chuyện mà rất là quý giá mà cộng đồng cho mình, thì mình phải giúp họ dịch nó ra thành những con chữ, thành những cái văn bản, thành những cái đòi hỏi. Với chị nó là những cái đòi hỏi mà họ phải được quyền giống như những người khác. Mình tiếp tục mà đi làm công việc đấy.
Ngày hôm nay hả, đến lúc mà chị chia sẻ đến giây phút này á, thì nghe thì công việc nó đã không còn khô khan như nó không còn khô khan như ban đầu nữa. Tại vì Trang cũng có nói đùa với chị Hạnh là về, bởi vì mình cũng có gặp một số những anh chị cùng làm cùng với chị Hạnh, thì cái cách mà mọi người nói chuyện mà thể hiện làm cho mình thấy kiểu như là đam mê, một cái sự đam mê, một cái sự sục sôi. Thì mà khi mà họ làm chính sách cũng giống như họ đi vận động, nhưng mà quay qua mỗi lần mà mình nói chuyện với chị Hạnh thì mình kiểu làm công việc, sao bác chọn công việc này ta. Nhưng mà hồi nãy chị Hạnh có chia sẻ một điều mình rất là thích, đó là bởi vì nếu mà bạn chọn đây là một cái công việc á, thì nó sẽ không phải là lúc mà bạn nản thì bạn sẽ không làm cái công việc này nữa, mà đây là công việc thì mình sẽ phải làm, nó không phải là đam mê, đến lúc mà nản không muốn làm thì không làm nữa. Vậy thì bây giờ trước khi mà tụi mình kết thúc video ngày hôm nay á, chỉ có một điều gì nhắn gửi cho mọi người, và đặc biệt á là nếu có thể chia sẻ một chút nữa về báo cáo, thì chị mong rằng về cái báo cáo lần này mà chị chuẩn bị tung ra, thì chị mong rằng cho dù là những người không trong cộng đồng LGBTQI+, chị có mong muốn điều gì ở những người ngoài kia, những người khán giả của sách Edubay Trang có thể làm gì được gì cho mọi người không?
Chị nghĩ là có hai chia sẻ ha. Một là về một cái sản phẩm đã thành hình rồi. Ví dụ như thường á, chị nghĩ là thường những người làm trong mảng của chị hoặc là quan tâm các cái chủ đề về giới thì họ mới đọc những cái dạng văn bản dạng này. Những người đọc số đông thì họ thường ít đọc hơn. Bây giờ mình nghe thành từ báo cáo hay nghiên cứu, mình cảm giác cái gì nó rất quy mô lắm. Nhưng mà chị nghĩ là mỗi trang thông qua mỗi con số đó là một cái câu chuyện để kể lại là có những cái nhóm này, có những con người này họ gặp khó khăn bởi vì khi họ công khai hoặc họ thể hiện cái căn tính họ là LGBT. Nếu mà không nhờ những cái chương trình này chẳng hạn, chị nghĩ là rất là đông các cái nhóm độc giả, những người đọc ngoài kia thì họ vẫn luôn cho rằng là cộng đồng LGBT sống rất là ổn, xã hội rất là cởi mở. Thì chị muốn hướng đến những cái nhóm người đọc khác ngoài cộng đồng LGBT, ngoài những người gọi là quan tâm đến các cái chủ đề về giới tại Việt Nam, thì cái nhóm độc giả số đông, những công chúng họ cần đọc thêm. Có thể là không hẳn chỉ là người LGBT thôi, họ sẽ hiểu thêm về những cái nó gọi là trong những cái nơi làm việc, trong những cái dịch vụ y tế, tại những cái công sở, những cái môi trường hành chính công cộng nó đang có những vấn đề nó xảy ra, và kỳ thị và phân biệt đối xử nó là một trong các cái vấn đề như vậy.
Ít nhất là để cho họ nhận thức được rằng là cái việc kỳ thị là nó có.
Và nó gọi là mô hình vạn trạng, nó rất là nhiều những cái dạng kỳ thị khác nhau, mà chị nghĩ là kỳ thị dựa trên cái gọi là cái giới tính và xu hướng tính dục nó là một phần thôi, và biết đâu trong những cái dạng kỳ thị đó sau này họ sẽ gặp phải, con cái của họ khi đi làm cũng sẽ gặp phải những cái phân biệt đối xử, nó sẽ gây những cái ám ảnh, những cái bức xúc về mặt tâm lý và tâm can như thế nào. Còn một cái thứ hai, một phần khác liên quan đến công việc, thì như chia sẻ trước khi với Trang, khi mình bắt đầu vào quay thì chị nói là ngày xưa chị học luật và rất ít những bạn gọi là sinh viên luật hoặc là những người có chuyên ngành về luật họ chọn làm việc cái mảng này, nó gọi về công tác xã hội hay là vận động chính sách cho các cái nhóm yếu thế, thì nó chưa phải là một cái từ nó quá quen thuộc tại Việt Nam. Thế khi chị đi làm và chị xác định nó là một công việc á, thì chị muốn cống hiến cho nó một cái gọi là chuyên nghiệp nhất có thể. Nó không phải là một dạng phong trào cộng đồng hoặc là một cái chương trình hoặc là một cái chiến dịch, mà không, nó cần phải là một công việc, đây là một cái ngành nghề cần được thừa nhận. Và những cái ngành nghề đó nó sẽ đóng góp, nó sẽ cống hiến rất nhiều cho xã hội. Nó góp phần thay đổi đơn giản là chỉ cuộc sống của một ai đấy hoặc là của cả một cộng đồng. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn nhận theo kiểu là tôi tham gia cái phong trào này, tôi volunteer cho chiến dịch nọ, thì xã hội họ sẽ chỉ nhìn vào người LGBT hoặc là cái mà người LGBT làm được, nó là một dạng phong trào ngắn ngủi. Nó có điểm đầu và nó có điểm kết, hoặc là nó theo funding, nó theo project. Với những cái bạn nào hoặc là với những ai mà còn đang băn khoăn là tôi làm gì, tôi đóng góp được gì cho người LGBT hoặc là bảo vệ tốt hơn cuộc sống của họ chẳng hạn, thì tất cả những thứ mình chia sẻ ở đây ha, xem, đọc, nghe những chương trình dạng này là một dạng. Nhưng mà nếu mà có thể thì lấn chân thêm một chút xíu nữa, thử tìm hiểu những cái công việc nào mà có thể đóng góp tốt hơn. Nó không chỉ là LGBT mà còn về nhiều các cái nhóm thiểu số giới khác nữa. Và chị nghĩ là khi xem một công việc thì nó sẽ rất là
vậy. Để tìm cái công việc đó, các bạn có thể search tìm kiếm như thế nào hoặc là lên đâu để tìm kiếm được những công việc như chị nói?
Chị nghĩ là ban đầu nó cũng sẽ phải gọi là nó sẽ phải có những cái bước gọi là đập tan sự hào nhoáng khi mình nhìn thấy những cái nó liên quan đến ví dụ như làm cộng đồng, tức là phải làm những cái chương trình phải thật là rực rỡ, phải chạy những chiến dịch rất là lớn, phải lên truyền hình, phải nọ kia không, nó còn rất nhiều những câu chuyện như chị đã kể phía sau. Thì tập làm quen với các dạng chương trình, làm volunteer cho các cái tổ chức, hoặc là tự xây dựng những cái chương trình nói chuyện, hoặc tham gia những cái chương trình về chủ đề LGBT và giới, nó là một cái phần trong đấy. Bởi vì cái việc tham gia đến đâu và nhận thức đến đâu thì chị nghĩ nó là giới hạn của mỗi người. Cái việc họ có dũng cảm họ bước ra để họ nói tôi vận động quyền cho một cái nhóm này, một cộng đồng này, thực sự là một cái điều rất là dũng cảm với mỗi người. Và như đã nói thì dũng cảm ở đâu là lựa chọn của mỗi người. Nó sẽ không dễ như các bạn khi các bạn lên search Vietnam Work hoặc là WeWork, các bạn tìm tôi muốn làm kế toán hay là tôi muốn làm gì, rất nhiều bên tuyển dụng không. Công việc này nó bao gồm rất là nhiều những cái thứ không tên. Ở trong mã phân loại ngành nghề đăng ký kinh doanh nó có cái gọi là không biết phân loại vào đâu đó. Thì thực sự đây là một cái kiểu mà gọi là không biết phân loại vào đâu, rất nhiều các dạng việc khác nhau.
Đúng, đúng, đúng.
Và chị nghĩ là tham gia rất là nhiều những cái dạng chương trình như vậy, nghe xem thì nó là dạng phá đi từng cái mảnh băng nhỏ trong người mình, và mình sẽ xem thử là mình phù hợp với cái đoạn nào, đến cái công việc nào. Thực sự kêu là để hướng nghiệp thì chị không biết là phải lên đâu hoặc là tìm đến ai, chị không biết thật.
Thôi vậy nè, đơn giản là mọi người follow chị đúng không? Follow gì hoặc là tất cả các anh chị như là anh Lương Thiếu Huy hay là chị Linh nào đó, là mình vào đây kiểu vậy thì nó sẽ dễ hơn. Và cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay đã đến với Xeo Dubai Trang. Cũng thương chị Hạnh lắm mọi người, vì bác chị Hạnh đi quay lúc 8 giờ sáng luôn á, bẵng mắt là bắt đi ra tới đây đi học mẫu giáo chưa mới Trang rồi. Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều, và nếu như mà mọi người rất là yêu thích chị Hạnh cũng đừng quên để lại comment cho nha. Và bên cạnh đó là nếu mọi người muốn tụi mình làm nhiều hơn, hoặc có là có những câu hỏi nào mà đặc biệt cho mảng này thì đừng quên gửi email hoặc là comment cho tụi mình nha, để tụi mình có thể tiếp tục chasing họ được không ạ? Chasing chị Hạnh và chasing Linh nè, anh Lương Thế Huy nè, để cho tụi mình có thể làm được nhiều những cái content chất lượng hơn nữa ha. Và hãy ghi nhớ ha, hôm nay là Sài Gòn tháng 9 năm 2023, và mình mong rằng đó là trong tương lai nếu như có cơ hội chúng ta quay trở lại để xem tập ngày hôm nay á, thì mong rằng đó là Việt Nam đã đi xa hơn rất là nhiều so với lại lúc này, những câu chuyện mà tụi mình nói ngày hôm nay.
Cảm ơn mọi người, cảm ơn Trang.
Tháng 9 này cùng sếp và Durex mừng tháng tự hào mạnh dạn yêu muôn sắc. Dù bạn là ai, bạn nhận giới thế nào, mạnh dạn yêu cùng Durex và sếp, yêu và thể hiện chính mình, thoải mái yêu hết mình cùng nửa kia.